một tai nạn trên Biển Đông có thể khơi mào chiến tranh Mỹ-Trung. Một chuyên gia về chính sách từng giảng dạy tại Đại học Yale của Hoa Kỳ cảnh báo một tai nạn ở Biển Đông có thể dẫn tới chiến tranh Mỹ-Trung và nguy cơ xung đột xảy ra giữa hai cường quốc này hiện nay cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong 20 năm qua. Trong một bài viết cho tờ The Commentator, giáo sư Michael Oslin, từng giảng dạy môn lịch sử tại trường Đại học Yale, nêu ra ba tình huống mà ông nói có thể dẫn tới xung đột. Tình huống thứ nhất, theo ông, là một tai nạn máy bay đâm va vào nhau trên không phận Biển Đông, tương tự như vụ một chiến đấu cơ Trung Quốc và một phi cơ trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ đụng nhau ở ngoài khơi đảo Hải Nam trước đây, gây ra một vụ tranh cãi quốc tế. Giáo sư Oslin nói rằng, trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang xem xét tới việc điều tàu chiến tới phạm vi 12 hải lý, cách các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trong Biển Đông, và như thế là tiến vào vùng biển mà giờ đây Trung Quốc tuyên bố là thuộc lãnh thổ có chủ quyền của họ, thì khó có thể tránh khỏi những hành động quấy nhiễu của các tàu Trung Quốc đối với các tàu Mỹ, có nguy cơ dẫn tới một tai nạn tàu va vào nhau, kéo theo phản ứng của cả hai bên. Ông Oslin nói, đó là điều mà Trung Quốc đã làm với tàu bè của nhiều nước khác, và một tai nạn có thể dẫn hai nước tới chỗ đối đầu với nhau. Giáo sư Oslin nói, tình huống này rất dễ xảy ra, một khi Trung Quốc hoàn tất việc xây các phi đạo trên quần đảo trong Biển Đông, tạo điều kiện cho các chiến đấu cơ tuần tra trong không phận của các đảo này. Tình huống thứ nhì, theo giáo sư Oslin, là Trung Quốc có thể cố tình tạo điều kiện cho một vụ đối đầu bằng cách chỉ thị cho máy bay của họ đeo sát máy bay của Mỹ, với hy vọng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột để buộc chính phủ của Tổng thống Obama nhượng bộ, trong bối cảnh Mỹ còn phải ứng phó với nhiều thách thức ở Trung Đông và với Nga ở châu Âu. Tình huống thứ ba, theo giáo sư Oslin, là nếu Trung Quốc trận đầu các máy bay của các nước đồng minh của Mỹ, như Philippines chẳng hạn, Washington lúc đó có thể can thiệp một cách chính đáng, viện lẽ Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ luật pháp quốc tế. Giáo sư Oslin nhận định là trong khi không có một cơ chế nào để giải tỏa căng thẳng, và trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc hiện thiếu sự tin tưởng lẫn nhau và khả năng quân sự của Trung Quốc đang được tăng cường, thì càng ngày càng có nhiều rủi ro hơn đối với Hoa Kỳ trong việc đối đầu với tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Giáo sư Oslin kết luận rằng trong 20 năm qua, chưa có lúc nào mà nguy cơ xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lại cao đến mức này. Các binh sĩ Việt Nam và Philippines đá banh và hát karaoke với nhau trên một hòn đảo ở Biển Đông hôm qua, trong một dấu hiệu cho thấy là các quan hệ an ninh đang ngày càng được thắt chặt hơn giữa hai nước Đông Nam Á mạnh mẽ nhất chống lại tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Bản tin của Reuters hôm nay nói rằng sự hợp tác giữa Hà Nội và Manila đã nở rộ từ khi hai bên gạt sang một bên những bất đồng về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở quần đảo Trường Sa để cùng nhau hợp tác chống chọi lại với Trung Quốc. Trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh các hoạt động xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự để có thể cho phép Trung Quốc mở rộng quyền kiểm soát ở Biển Đông. Các giới chức cấp cao thuộc Hải quân Philippines nói các trận đá banh và bóng rổ diễn ra trên đảo Song Tử Đông đang nằm dưới quyền kiểm soát của Philippines. Một tàu hải quân của Việt Nam đã đưa 60 thủy thủ tới đảo này trước đó, trong khi phía Philippines có 100 thủy thủ tham gia sinh hoạt này. Giới chức Philippines xin được giấu tên, nói các sinh hoạt này giúp tăng cường tình giao hảo giữa binh sĩ hai nước liên quan tới vùng đang trong vòng tranh chấp và củng cố các quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo thường lệ nói bà không biết gì về các sinh hoạt này, nhưng bà lặp lại lập trường nhất quán của Trung Quốc là Bắc Kinh sẽ không gây rối cho người khác, nhưng về chủ quyền lãnh thổ và quyền toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc thì ý chí và khả năng phòng vệ của Trung Quốc vẫn còn đó. Hồi năm ngoái, binh sĩ Philippines đã tới thăm đảo Song Tử Tây do Việt Nam kiểm soát, cách Song Tử Đông có vài hải lý để tham gia các sinh hoạt giao hảo tương tự. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Kinh tế và Doanh thương Mỹ đi thăm Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Kinh tế và Doanh thương Hoa Kỳ Charles Rifkin đi thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày, từ ngày 26 cho tới ngày 30 tháng 5. Sau đó, ông sẽ lên đường sang thăm Đài Loan từ ngày 26 tháng 5 cho tới ngày 3 tháng 6. Thông cáo báo chí của văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trọng tâm của chuyến công du này là để củng cố các quan hệ kinh tế, để làm nền tảng cho các quan hệ vững mạnh nói chung giữa Mỹ và các nền kinh tế này của châu Á. Tại Việt Nam, ông Rifkin sẽ gặp các giới chức chính phủ, giới lãnh đạo doanh thương và các đại diện của lĩnh vực tư nhân để thảo luận về những thành quả đạt được trong 20 năm qua từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ bang giao và những phương cách để đẩy mạnh quan hệ đối tác kinh tế đang phát triển giữa hai quốc gia. Thông cáo cho biết là vào ngày 27 tháng 5 ở Hà Nội, ông Rifkin sẽ tham gia lễ giới thiệu chương trình hợp tác công tư giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quỹ Phòng chống thương vong Á Châu để hậu thuẫn cho phong trào mũ bảo hiểm cho trẻ em. Qua chương trình có tính sáng tạo này, các đối tác sẽ hợp tác để cổ vũ cho việc giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ em trên khắp Việt Nam. Theo lịch trình, thì tại Sài Gòn, ông Rifkin sẽ thuyết trình về đề tài doanh thương với các tham dự viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Và trong cùng ngày, ông sẽ đọc một bài diễn văn đánh dấu 20 năm bình thường hóa bang giao Việt-Mỹ tại Trường Đại học Kinh tế. Dịp này, một buổi hội thảo do Trường Đại học Kinh tế phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức buổi hội thảo về chính sách kinh tế Hoa Kỳ. Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, gọi tắt tiếng Anh là YSEALI, là do Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong khối ASEAN. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng đây là một yếu tố then chốt trong chính sách tái cân bằng sang Á Châu-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và là một đầu tư quan trọng cho thế hệ các lãnh đạo tương lai của Đông Nam Á.